Kính thưa các quý Phật tử, chủ đề chúng tôi kính kể đến quý vị hôm nay là đức tính của bạn lành. Bạn được chia làm nhiều loại: bạn tốt, bạn xấu, bạn lành, bạn ác, bạn a dua, bạn năng đỡ. Đức Phật rất quan trọng đến việc hướng dẫn chúng ta chọn bạn giao du, chọn bạn để tiến bộ, chọn bạn để được hạnh phúc. Ngài không dùng là bạn tốt mà dùng là bạn thiện. Bạn tốt chỉ mới thể hiện được cái tấm lòng mà người ấy có thể dành cho chúng ta trong một vài vấn đề cụ thể. Nhưng mà cái tốt bụng đó đôi lúc mang lại chưa hẳn niềm vui nụ cười, thậm chí có những tình huống dở khóc dở cười nữa là khác. Do đó bạn thiện là yếu tố quan trọng mà người tu học Phật cần phải quan tâm. Có càng nhiều những người bạn thiện á, đời sống đạo đức của chúng ta ngày càng được phát triển, và do vậy chúng ta sẽ có thể trở thành những người trải nghiệm và đạt được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng tôi xin trích dẫn Kinh Tăng Chi tập 4 trang 31 bản Pali, đề cập đến 7 đức tính mà người bạn thiện sở hữu được. Và đây cũng là tiêu chí cần thiết mà người tu học Phật nên nhớ để khi giao du, tiếp xúc và chơi với bạn bè, hãy nên lấy đây như là thước đo. Thà có ít bạn còn hơn tập tành với những bạn ác, bạn phạm pháp, bạn trái đạo đức, bạn ngược lương tâm, bạn làm những điều xấu ấy. Về phương diện này đó, thì trong Kinh Tạng Pali đó, Đức Phật đề cập qua hình ảnh như con voi chúa thà đơn độc một mình ở rừng sâu, chứ không có kết bà, kết bè, tụ nhóm với những con thú vật thấp kém. Ở đây nó hoàn toàn không hề có cái phân biệt đối xử về tình bạn. Đức Phật đề cập đến cái cộng hưởng về nghiệp giữa chúng ta và những người chúng ta giao du thân. Nếu không có sự chọn lựa cẩn trọng về các đức tính tốt thì việc giao du tiếp xúc giữa ta với những người bạn có thể làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào những thói quen tiêu cực, và cuộc đời từ đó trở nên rất là gập ghềnh và vướng phải rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Bạn lành là từ dịch thoát nghĩa từ thuật ngữ thiện hữu tri thức. Dịch sát nghĩa của thiện hữu tri thức là người bạn có được các tri thức lành: tri thức nhân quả, tri thức đạo đức, tri thức Phật pháp, tri thức an vui và tri thức hướng đến con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau. Tiếp xúc và thân cận với những người bạn như vậy đó, chúng ta như học được rất nhiều điều cao quý. Sự tương tác giữa ta với những người có sở hữu các kiến thức và các đức tính tốt đó sẽ là một điều phúc lành. Đừng đánh mất cơ hội tiếp xúc với những người bạn lành này. Đức tính một, bạn thiện là người biết hiến tặng các vật khó cho. Trong tiếng Pali, thuật ngữ Dudadam Dadati đó có nghĩa là cho những thứ mà người tiếp nhận á, khi sở hữu được á, có khả năng thay đổi được nhận thức và cuộc sống của họ. Ở đây Đức Phật không nói đơn thuần là cho vật chất, mà phải cho những vật đáng cho. Vật đáng cho đó đôi lúc không phải là tốn kém tiền, nhưng mà cho đúng tình huống, ngay khi người ta có nhu cầu hoặc đang gặp một bế tắc lớn, mà vật được cho đó nhằm có thể giải quyết được vấn nạn ngay thời điểm đó. Giá trị tặng phẩm đó dầu rất nhỏ, nhưng ý nghĩa nhân văn và xã hội của nó trong tình huống đó trở nên rất cao, rất lớn. Ví dụ khi gặp một người bạn đang chao đảo, khổ đau về phương hướng, trầm cảm, hoặc nhẹ hơn là chán nản, phiền muộn, căng thẳng, khổ đau, bế tắc, lạc lối, thì việc ta tặng cho người đó những lời kinh Phật đúng với cái hoàn cảnh và tình huống mà người đó đang vướng phải, giá trị của sự cho này là lớn lắm. Nắm bắt được cái tấm bản đồ giải quyết vấn nạn khổ đau là điều rất cao quý, rất có giá trị. Đang khi người bạn mình bị chìm vào một nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như sự mất mát người thân, sự tổn thất tài sản lớn, thì vật cho trong tình huống này đó được hiểu là gì? Sự đồng hành, sự quan tâm, sự giúp đỡ. Và những nỗ lực đó, đó đã làm cho người đang trong hoàn cảnh khó khăn và khổ đau đó cảm thấy giá trị đó trở nên rất lớn và nó có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Để thiết lập lại một tình bạn mà trong quá khứ đó đã có nhiều cái mối lặng đặng với nhau đó, thì trong những hoàn cảnh khốn khó, khổ đau, bế tắc, ta đến chia sẻ, hoặc trong những niềm vui tột cùng ta đến chúc mừng, cũng được xem như là những hiến tặng và ban cho, góp phần mang lại niềm vui cho cả hai. Cho kiến thức có ý nghĩa và giá trị lâu dài so với cho vật thực. Cho kiến thức dân gian Việt Nam gọi là cho cần câu. Cho vật thực đó, người Việt Nam gọi là cho những con cá. Làm các hoạt động từ thiện cho người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, các thành phần cơ nhỡ và bất hạnh, phần lớn thuộc nhóm loại cho những con cá, tức là vật thực đó. Còn định hướng nghề nghiệp, huấn luyện nghề nghiệp, hoặc là giúp vốn cho những người gặp khó khăn đó có thể tự mình vươn lên là cho kiến thức và cho thành công. Những giá trị cho đó, đó rất là quý. Rằm tháng 7 vừa rồi đó, thì đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay phối hợp với Đại Đức Giác Âm chủ trì chùa Quan Âm ở Đồng Tháp tặng hai ngôi nhà tình thương cho các Phật tử thuộc Phật giáo Hòa Hảo. Đến tận nơi đó thì nhìn thấy hoàn cảnh đó, nghèo rất mồng tơi của hai cặp Phật chồng này đó. Những người phát tâm đóng góp cho cái khoản tiền để gây dựng cái căn nhà tình thương đó rất xúc động. Trong nhà thì chẳng có được một cái ghế, cái bàn hay bất cứ một dụng cụ gì. Và giúp đỡ người đang có một cái nhu cầu rất là cấp bách đó, làm tăng giá trị của hành động nhân văn này lên. Cho nên là khi làm các công tác từ thiện, ta chịu khó dùng trí tuệ để soi sáng lòng từ bi, để giờ đó chúng ta tránh được các tình trạng bị mũi lòng. Mà bị mũi lòng rồi đó việc làm của mình á theo cảm tính thôi, chứ không có một cái định hướng và giá trị lâu dài của những hạt giống từ thiện dạng cảm tính đó, không mang đến bền vững được. Do đó cho những mà khó cho những cái có giá trị thật sự đối với con người. Cái người đang cần kiến thức mà mình cho vật thực, người đang chết đói chết khát về vật thực mà mình đi cho kinh sách, chắc chắn là không có hấp thu được ra. Tức là bạn tốt, bạn thiện phải là bạn biết cho đi. Cho là một cái nghĩa cử và hành động nhằm mà gắn kết tình thân, tình thương, tình người. Còn người bạn nào mà không thể sẵn lòng giúp bạn mình trong những hoàn cảnh khó khăn thì khó có thể được gọi là bạn thiện được lắm. Đức tính hai, nỗ lực giúp đỡ những việc khó làm. Tiếng Bali gọi là Dukkhasam Karoti. Có những việc khó làm, bằng sự cảm thông và hy sinh, bạn tâm giao về đạo đức mới có thể hy sinh để giúp cho chúng ta vượt qua những hoàn cảnh rất là nguy kịch. Có những hành động làm rất là thầm lặng, làm đến độ đó là người đang được giúp đỡ trong tình huống này hoàn toàn không biết rằng người ấy là người đã giúp đỡ ta, để cho cái mặc cảm hay sự gượng gạo của người tiếp nhận không có cơ hội để xuất hiện. Ở phương Tây đó có một thói quen á, những người làm công tác từ thiện thường ẩn danh, thì ta nghiên cứu các hoàn cảnh nghèo khó và người ta xin được số tài khoản của những hoàn cảnh này. Cứ đến mỗi tháng đó, thì ta tự động chuyển cái số tài khoản đó và ghi chú trong lúc chuyển tài khoản đó, đây là khoản tiền tình thương nhằm giúp cho anh chị để vượt qua mọi khó khăn, cầu chúc cho gia đình anh chị đó trải nghiệm được hạnh phúc. Chúng tôi luôn bên cạnh các anh chị. Người tiếp nhận do cái luật bí mật của khách hàng, của ngân hàng sẽ không thể biết được rằng là người hiến tặng tiền bạc này cho mình là ai. Họ vẫn tiếp tục tiếp nhận và giá trị lệ lạc đó vẫn được có. Có những người làm bạn với người thân của mình và người thân đó rơi vào cái mặc cảm tâm lý tự ti, tự ái, tự trọng. Mà nếu mà tặng cho làm những việc khó làm đó thì những người đó có thể bị tự ái, và khi tự ái rồi đó có thể thể hiện thái độ cốc cần, và giúp như thế không khéo đó đã làm cho người tiếp nhận cảm thấy rằng là mình trở nên mất giá trị. Do đó phải biết làm những việc khó làm giúp cho một người, không phải chỉ có tấm lòng không mà đủ, phải giúp đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, để người được giúp dễ dàng hoan hỷ tiếp nhận và sử dụng sự giúp đỡ đó cho mục đích cải thiện đời sống xã hội của chính mình. Còn chị em phụ nữ chịu đựng thói gia trưởng của chồng, thói nhậu nhẹt của chồng, thói cờ bạc của chồng, cái đó không phải là làm những việc khó làm, đó là chấp nhận tiêu cực. Ở đây việc làm giúp cho người thân của mình một cách khó làm, đó là làm sao cái việc giúp đỡ này đó phải mang lại giá trị chuyển hóa an vui hạnh phúc cho người được mình quan tâm. Trong kinh Chân Chi, Đức Phật quan niệm mẫu vợ chồng lý tưởng đó được hiểu là vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, hai bên phải làm cho nhau những việc khó làm. Quý ông ở Việt Nam có thói quen sau giờ tan sở ghé về quán nhậu, có thể rất rộng lượng bao thả vàng xả láng đối với bạn bè. Tiền lương đó chỉ cần 2 chầu cho đến 3 chầu nhậu thôi là sạch trơn. Về nhà đó, vợ và con phải cắn răng sự đựng sự nghèo khó và khốn khó. Như vậy bao bạn bè tốn nhiều tiền như thế là làm những việc không nên làm, và sự giúp đỡ đó không có ý nghĩa gì hết á. Vợ và chồng đồng hành với nhau là phải giúp đỡ nhau, chia sẻ trách nhiệm cho nhau, vượt qua cái bất bình đẳng giới tính để sống một cách hài hòa và làm được những việc khó làm đó, hạnh phúc nó sẽ có mặt. Ví dụ như biết người chồng nóng tính, người vợ làm việc khó làm đó, nhẫn nhịn tích cực, không buồn phiền, lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ, nở nụ cười tươi, làm cho ông chồng đó, ông dễ cục hứng lắm. Chứ thường có người giận á, ta thích có người cãi lại mình, chống lại mình, đối chọi mình. Và cứ như thế đó thì cái cuộc hơn thua đó nó làm cho tình yêu, tình thương rách nát hết. Biết là mình bị hàm quan đó, nhưng mà người làm việc khó làm mà trong tình huống này đó là chịu đựng tích cực, vì biết rất rõ phản ứng trong hoàn cảnh đó chỉ dẫn đến sự nóng giận thêm ở người đang bị nóng giận thôi. Cho nên không chấp, không để lòng, chờ khi cơn nóng đó đã trôi qua, người vợ bị hàm oan này tìm một cái cơ hội vào thời điểm thích hợp chia sẻ với chồng, để chồng nhận ra rằng hôm ấy do thiếu làm chủ tâm, anh đã buông các cái lời lẽ không tốt về em. Và khi nhận ra được việc này đó, người chồng thầm biết ơn vợ mình, vì vợ mình đã không làm cho mình có những ứng xử xấu xa hơn, tệ hại hơn. Do đó để làm được những việc khó làm cho bản thân, ta phải có kiến thức Phật pháp, có lòng mà kiên trì, thái độ thông cảm và chịu đựng, sự rộng lượng và tha thứ, và nhiều cái tố chất đặc biệt khác, thì mới đủ khả năng giúp cho những người bạn thân của mình vượt qua được khó khăn và khổ đau. Đức tính ba: kham nhẫn được những điều khó chấp nhận. Tiếng Bali gọi là dukkha mam, khamati. Chịu đựng á, thường diễn ra theo hai cách thức: chịu đựng tích cực và chịu đựng tiêu cực. Chị em phụ nữ thường rơi vào trạng thái chịu đựng tiêu cực khi nghĩ rằng đó các nỗi khổ niềm đau do chồng mình vô tình tạo ra là do vì ở một kiếp trước nào đó đó mình đã làm xấu chồng mình, và bây giờ phải chấp nhận để trả các hậu quả xấu ở kiếp này. Nhận thức sai lầm này dẫn đến một sự chịu đựng không khôn ngoan, nỗi khổ niềm đau cứ theo đó mà gia tăng. Và thậm chí đó, nhiều người chồng mà không thấy rõ được cái khổ đau ở vợ, ngoài việc làm cho vợ khổ về cảm xúc, còn thỉnh thoảng thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi rượu vào, mất sự kiểm soát bản thân. Phần lớn chị em phụ nữ ở Việt Nam rơi vào trạng thái chịu đựng tiêu cực, và quý đàn ông ở Việt Nam đó, do một số thói quen không tốt cho sức khỏe và lối sống đã làm cho vợ con mình trở thành nạn nhân của mình. Về phương diện rượu và bia, có lẽ Việt Nam là một trong 5 nước có số lượng người nam tiêu thụ nhiều nhất và hậu quả dân sự, gia đình và xã hội từ việc tiêu thụ rượu bia dẫn đến bạo lực gia đình gần như là chiếm 90% tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở phương Tây, do khí hậu lạnh, từ xa xưa đó, người phương Tây có thói quen uống rượu để cho cơ thể được ấm, thông qua đó đó chống chọi lại một phần nào cơn lạnh do thời tiết khí hậu chi phối. Họ không uống rượu say quắc thước, say đến độ đó ói mửa đi không nổi, nằm xuống là ngã lăn ra ngủ, mất khả năng tự chăm sóc mình. Và dĩ nhiên là rất nhiều người nhậu rượu ở Việt Nam là gần như không còn biết việc gì nữa, uống đến độ là say xỉn, té ngã, ngủ quên, ói mửa và cần đến sự giúp đỡ của người thân. Còn dân phương Tây vào ngày cuối tuần đến một số quán bar để uống rượu đó, họ chỉ uống chừng nửa cốc, mong một cốc để thưởng thức, khác với uống để say. Khi đã uống rượu thưởng thức rồi đó thì họ đã có ý thức từ khi ở nhà, không chạy xe. Họ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo tính mạng cho mình và tính mạng của những người sử dụng các phương tiện giao thông. Do đó hãy tập và vượt qua các thói quen nhậu rượu để vợ con mình không phải rơi vào tình trạng kham nhẫn những điều không đáng kham nhẫn. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến một số nội dung mà việc khéo kham nhẫn có thể làm cho chúng ta trở thành người thành công và hạnh phúc. Kham nhẫn thời tiết và khí hậu nóng và lạnh. Miền Nam Việt Nam đó thì khí hậu nóng, miền Bắc Trung Bộ đó vào mùa hè thì nóng hơn miền Nam, vào mùa lạnh đó thì mưa và khí rét đó lạnh hơn ở miền Nam. Thiên nhiên thì không ưu đãi, cho nên trong hoàn cảnh công nghiệp đó đó, phần lớn người Bắc Trung Bộ đó có được tính kiên trì và bản lĩnh chịu đựng. Còn dân miền Nam đó, nếu không tự huấn luyện những đức tính cao quý, dễ trở thành các công tử bột và các công chúa bột. Do đó cái khó khăn của thời tiết khí hậu cũng là yếu tố, nếu biết tận dụng đó, giúp cho chúng ta trở thành một nhân cách đặc biệt hơn. Chịu đựng những lời nhục mạ, thị phi, hiểu lầm, phá đám, gây sự, chì chiết không phải là một sự yếu hèn như một số người đã hiểu lầm. Thanh niên ngày nay khi mới lớn đó, chứng minh mình là người lớn chỉ cần ai đó thể hiện các hành động khó ưa thôi, có thể dẫn đến các cái hành động gây hấn, kiếm chuyện, ẩu đả, giết người. Báo chí Việt Nam đưa tin những tình trạng đó rất nhiều, nhiều đến độ đó chúng ta không thể ngờ rằng con người bị suy thoái đạo đức nhiều đến thế sao. Mùa tháng 7 âm lịch 2014 vừa qua, một sự kiện đau lòng diễn ra với người làm công tác từ thiện tặng biếu cơm cho những người nghèo. Chỉ sắp hàng chờ đợi thôi, người nhận cơm đã mất sự kiên nhẫn, dùng dao đâm chết người phát cơm từ thiện. Đó là một điều rất đau lòng. Chậm trong việc phát quà không phải là lỗi của người hiến tặng, là vì cái nhu cầu của những người đang thiếu thốn ngày càng cao. Thay vì phát cho 100 người, thời gian tốn trung bình đó là 10 phút, Bây giờ 200 người thời gian phải 20 phút, 500 người thời gian mất gần 1 tiếng. Và nếu mình là người mà đứng ở hàng thứ 100 trở lên thì phải kiên nhẫn chờ đợi, và thậm chí bị những người không biết điều chen lấn dành chỗ trước, thì việc chờ đợi thêm vài chục phút nữa có mất mát gì đâu. Thói quen nóng nảy đã làm cho chúng ta mất khả năng chịu đựng. Người mất khả năng chịu đựng khó có thể có cơ hội thành công. Chịu đựng các nghịch cảnh cũng không thua kém gì chịu đựng những lời thị phi. Vì lời thị phi nó giống như là những cái táo gáo nước lạnh đó, nó tạt vào mặt mình. Và thỉnh thoảng nó giống như là những cái thùng nước nóng đó, làm bỏng da mình. Trong những tình huống này, Đức Phật dạy chúng ta tự đánh giá lại bản thân. Nếu như mình không có lỗi gì liên hệ đến nội dung bị thị phi, chúng ta không nên buồn, cũng không nên trách, cũng không nên hận thù, mà hãy thể hiện sự tội nghiệp người đã tạo kịch bản thị phi đó, vì họ đang bị chi phối bởi tâm tham lam, sân hận, si mê, thành kiến. Thay vì ghét bỏ họ, Đạo Phật có khuyên hướng dạy chúng ta thương họ và tìm cách để giúp cho họ vượt qua. Lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sau không nhìn lại, thở nhẹ và sâu. Đó là 4 câu thơ mà mỗi người nên tự nhẩm lấy để thể hiện cái sự điềm tĩnh và khôn ngoan trong những tình huống nghịch cảnh đến với mình. Khi một giai đoạn lịch sử được thay đổi, mà trước đó thường kéo theo là các cuộc chiến về ý thức hệ chính trị, bối cảnh đó đã làm cho mọi hoạt động xã hội đã bị ngưng trệ, kém phát triển. Con người có những cái nhu cầu về tự do, nhân quyền và nhiều cái quyền căn bản khác của con người. Nếu thiếu kham nhẫn đó, ta dễ bị rơi vào tình trạng bị bắt bỏ tù bởi những lời phát ngôn, bởi các hành động, bởi sự tham gia vào các cuộc biểu tình mà tùy theo luật pháp có nơi đó xem đó như là phạm pháp, có nơi xem đó như là một biểu hiện của hoạt động tự do. Kham nhẫn những hoàn cảnh khó khăn của lịch sử, những thay đổi ý thức hệ chính trị và những biến cố ở trong khoảnh khắc của cuộc đời mình đó, sẽ làm cho chúng ta rút ra được rất nhiều các bài học mà khi nghiền ngẫm và ứng dụng nó trong tương lai đó, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều các khó khăn. Bạn thiện là người giúp cho chúng ta, tư vấn chúng ta, nâng đỡ tinh thần và khích lệ mình làm sao nhẫn nhịn được những điều khó nhẫn, về những điều mắt thấy, tai nghe, các hành vi gây hấn, những thử thách, chướng duyên có lẽ đang xảy ra trong đời. Nếu một mình tự ứng xử là lúc chúng ta rơi vào thế chủ quan. Nhưng mà khi có một người bạn thiện đó, đang đứng khách quan, phân tích nên và không nên, lúc nào làm cái gì và lúc nào nên không làm cái gì, chúng ta như đang được thêm 2 con mắt, như đang được thêm các cái cơ hội để tìm ra các giải pháp khác tích cực hơn. Hãy tập biết lắng nghe để tiếp nhận được những cái kinh nghiệm sống thiết thực và những giải pháp thậm chí có thể có giá trị cao hơn cái mà chúng ta đang theo đuổi hay là đang ứng dụng. Đức tính 4: khéo bày tỏ chuyện kính của bản thân. Tiếng Bali gọi là Gihamasa Avikaroti. Mỗi người có nhiều chuyện cá nhân rất là tế nhị. Chuyện cá nhân á là không nên chia sẻ ở những nơi công cộng vì chẳng có giá trị và lợi ích gì cho bản thân mình. Không khéo đó, có thể tự rước vào mình á, những lời đàm tiếu nữa là khác. Người ruột để ngoài da đó là đi đâu cũng nói tràn gian đại hải, nói tất tần tật mọi thứ, nói với người xa lạ mới gặp mình lần đầu trên máy bay, trên xe lửa, ở một cái nơi công cộng nào đó. Những người như thế khó có thể mang lại cho mình sự bình an. Rất nhiều kẻ xấu khi nghe biết được những tâm sự, những câu chuyện riêng tư, những yếu kém, có thể lợi dụng vào những thứ đó để khống chế mình, hãm hại mình, thậm chí là cướp giật, hoặc là tạo ra các hành động phạm pháp khác. Do đó khi tâm sự những chuyện kín đáo, phải tìm đối tượng là bạn thiện, tức là những cái thông tin mà mình chia sẻ với họ sẽ không bị lạm dụng hay là sử dụng cho các mục đích nào khác ngoài việc là giúp đỡ đương sự vượt qua nỗi khổ, niềm đau và khốn khó mà người đó đang bị vướng kẹt thôi. Chị em phụ nữ mỗi khi gặp vấn nạn đó thường có thói quen đến các loại thầy bói, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy toán số. Thì cuộc đời của mình đang bình an, phải trả một cái khoản tiền để người ta biết tất tần tật mọi thứ về mình, quả thực là không công quan. Người muốn sống hạnh phúc thì cái sự riêng tư của mình á, càng được kín đáo chừng nào là càng tốt chừng nào. Phương Tây có khuynh hướng sống theo cách vừa nêu. Còn người châu Á, nói chung là những người nghèo, những người khổ đau quá nhiều đó, khi gặp nhau là giải bài tâm sự, chia sẻ chuyện trong nhà ngoài phố, kể tất tần tật mọi thứ, nào là chuyện chồng, nào là chuyện con. Mà các bạn của mình á, có giúp được gì về cái chuyện ông chồng mình có thư tật xấu này đâu. Do đó ta phải chia sẻ và xin tư vấn ở những người có kiến thức chuyên môn, để những việc xấu và kín đáo ở trong nhà của chúng ta đó không được mọi người xung quanh biết đến, không trở nên rắm rối hơn. Người bạn có đạo đức sẽ không lợi dụng vào cái khốn khó của mình để chơi mình. Họ xem nỗi khổ niềm đau của mình đó như là một phần của chính họ. Cho nên đó, dầu không được yêu cầu trực tiếp, nhiều người bạn thiện đó đã tìm cách tiếp cận bằng cách này hay là cách khác để giúp cho người bạn của mình vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Và khi được người khác chia sẻ những nỗi đau thầm kín, người bạn có lương tâm sẽ không lạm dụng và công bố các thông tin đó. Việc giúp đỡ đó cũng mang tính thầm lặng, để cho cái mục tiêu giải quyết được vấn nạn được thực hiện ở mức độ cao nhất và an toàn nhất. Và qua lời dạy này chúng ta thấy là Đức Phật không khích lệ những tình trạng gọi là ôm nỗi đau một mình, chịu được một mình, đè nén đó. Những người có khuynh hướng sống hướng nội á, là ít giao du, ít tiếp xúc, ít bạn bè. Và khi nỗi đau nó dâng trào lên, sức chịu đựng của họ trở nên là quá tải. Ở phương Tây đó, vợ chồng nào được hạnh phúc thì hạnh phúc nhiều hơn, vợ chồng nào mà bất hạnh đó, thì bất hạnh như địa ngục. Vì cuộc sống phương Tây đó đề cao sự riêng tư và kín đáo như là một cái quyền được luật pháp bảo hộ, không giao du, không tiếp xúc nhau, đèn lại giấy tỏ. Cho nên khi có một nỗi đau nào đó chịu đựng á, thì người ta có cái thứ là chịu đựng một mình, và chịu đựng đó được chứng minh theo Phật giáo là tiêu cực. Nó giống như cái căn nhà mà ống khói, cửa cái, các cửa sổ đóng kín mít, bên trong phát hỏa, khói ngùn ngụt ngày càng gia tăng, người ở bên trong đó sẽ ngạt thở mà chết thôi. Cho nên chúng ta phải chia sẻ, không ém nhẹm nỗi đau một mình, chia sẻ với người thân, giao du với bạn bè để chúng ta tìm giải pháp, nhưng phải chia sẻ đúng người, đúng tình huống. Ngày nay thì các bác sĩ tâm lý làm các công tác chuyên môn là tư vấn, lắng nghe nỗi đau, chia sẻ nỗi khổ và giúp ta những cái giải pháp để vượt qua bế tắc. Mà trong kinh nghiệm của họ đó, họ được huấn luyện như là một sở trường. Và khi những người bạn của chúng ta nói những cái câu tiêu cực như là tôi muốn chết quá, tôi ước rằng là tối nay tôi ngủ xong sáng ngày mai tôi trở thành là một cái xác, hoặc là những cái câu nói mang tính tức là dấu hiệu tương tự, thì chúng ta không nên xem thường cái nỗi đau mà người đó đang ém chịu ở cái mức độ mà theo họ đó là quá sức chịu đựng rồi. Cảm thông và giúp đỡ họ trong tình huống này sẽ có thể làm cho họ vượt qua được sự trầm cảm. Làm công tác tư vấn cho những người bị rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là bệnh ma nhập ấy, chúng tôi thấy rất rõ là có nhiều chị phụ nữ bị điên ấy, chỉ vì ém nhẹm nỗi đau và không có người bạn tâm giao để chia sẻ thôi. Ém đến độ đó là hệ thống thần kinh bị hư. Vào các trung tâm điên, đại đa số người điên đều là những người đè nén nỗi đau và chịu đựng nỗi đau một mình. Do đó khi chia sẻ và tìm ra được giải pháp rồi, hãy khép nỗi đau lại, xem thể nó chưa được xảy ra, và quăng niệm nỗi đau nó như là cái rác, quăng nỗi đau vào trong sọt rác, đừng quăng nó vào trong bộ não của mình, đừng để nó trong ký ức, đừng để nó ám ảnh đời sống hiện thực này. Và khi tư vấn giúp đỡ bạn vượt qua, chúng ta phải hướng đến giải pháp, chứ đừng có đổ dầu vào lửa. Nhiều chị em toàn là khích những điều không hay, ví dụ như ông chồng ngoại tình, vợ đi chia sẻ với người bạn tâm giao nữ khác, người bạn nữ đó nói nếu tôi là bà tôi tạt axit ổng cho biết. Thì đó không phải là cái cách để giúp đỡ bản thân mình vượt qua nỗi đau, mà làm cho tình trạng nó trở nên căng thẳng hơn, bế tắc hơn. Do đó người tư vấn và giúp đỡ khi lắng nghe được những chuyện thầm kín phải là người có hiểu biết và cẩn trọng trong nội dung tư vấn, chứ không phải thích cái gì nữa cái đó, nói cho đã tức. Và cũng không nên tự mình thiết lập liên minh với cái người bị khổ đau. Vì khi thiết lập liên minh á, chúng ta bị tính cách chủ quan chi phối, cho nên nội dung được chúng ta góp ý đó, đôi lúc đó nó không có đủ năng lực để giải quyết được cái bế tắc đang ảnh hưởng. Để tránh tự ái trên nền tảng tự trọng đó, thì người bị khổ đau đó, có thể đi tư vấn tại các chùa, gặp các thầy, các sư cô. Và mình nói khéo thế này: tôi có một người con, nếu mình lớn tuổi con tôi rơi vào tình trạng thế này. Hoặc là tôi có một người bạn, bạn tôi đó có một người bạn nữa lâm vào hoàn cảnh như thế kia. Thì cái chủ thể bị vướng kẹt vào nỗi đau là ai không có được rõ lắm, nhưng mà nội dung của nỗi đau, các chi tiết liên hệ của nỗi đau và sự bế tắc đó được phơi bày ra, và các thầy các sư cô có kinh nghiệm đó, theo đó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được các giải pháp. Cuối tháng 8 2014, có một anh chàng rất đẹp trai nhưng thuộc giới tính thứ ba đến nhờ chúng tôi tư vấn. Anh ấy cứ nói rằng là con có một người bạn rơi vào cái giới tính thứ ba, khổ tâm lắm, sống cô đơn một mình thì chịu không nổi, mà giải phẫu giới tính từ nam thành nữ đó thì không có tiền, dầu rất mơ ước, xã hội cô lập, người thân không đồng tình, và người bạn đó muốn là kết hôn với một người bạn nữ, và người bạn nữ này đó không biết rằng anh ấy là giới tính thứ ba, thì việc kết hôn đó có tội không? Chúng tôi giải thích rằng đó, đừng bận tâm đến việc có tội hay không, mà hãy nêu ra là việc làm đó có nên hay không. Nếu việc lấy vợ để che giấu giới tính thứ ba của mình, thì ta đang biến người vợ đó đó trở thành cái bình phong mà mình đó, thì được thoải mái có thể giao du với những chàng trai trẻ đẹp, còn vợ mình đó thì cắn răng chịu đựng, thậm chí một tháng đó, chẳng có đôi lần nữa, nhiều năm cũng chả có đôi lần, tháng nào cũng không. Thì như vậy người nữ được chàng trai giới tính thứ ba cưới vợ về đó sẽ bị khổ đau, mà lẽ ra đó cô ấy không phải đáng bị đến thế. Người tư vấn mới hỏi cho tôi rằng là nếu người bạn nữ này biết bạn của con thuộc giới tính thứ ba và cam tâm chấp nhận lấy người đó làm chồng, miễn được làm chồng hay làm vợ thôi là hạnh phúc rồi, còn có quan hệ giới tính trong quan hệ hôn nhân hay không không phải quan trọng lắm, thì có nên hay không? Chúng tôi trả lời sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Nếu như hai người đó xem nhau như là đôi bạn nữ, và trong mấy năm đầu sống với nhau có những đứa con trai hoặc gái, thì trong gia đình đó đó như thể là có hai bà mẹ. Bà mẹ giới tính thật nữ và bà mẹ giới tính thứ ba. Người đàn ông đóng vai bà mẹ đó sẽ chu đáo hơn là vợ của mình đối với các đứa con. Thì trong tình huống đó đó, vấn đề vì hai bên chấp nhận như thế, quan hệ như thế và cam tâm chọn con đường như thế, thì điều đó không có vấn đề gì xảy ra. Cậu thanh niên đẹp trai đó rất mừng và cảm ơn ra về. Trước khi về anh ấy nói: người bạn mà con nói trong câu chuyện chính là con đó thầy. Anh ấy xin đi về luôn. Đó là biết là chia sẻ và giải bày cái chuyện kín đáo, khó nói. Nói với ai để được người khác cảm thông đây? Nhưng thực ra đó, khi nhìn anh ấy, thầy đã biết anh ấy thuộc giới tính thứ ba rồi. Nhưng mà giả vờ như là anh ấy là nam rạc vậy, và tư vấn dùm cho anh ấy để anh ấy tư vấn lại cho bạn của mình. Đó là chuyện tế nhị. Và cái tế nhị đó nó được bao bọc bởi cái tôi tự ái, có khi là cái tôi tự trọng, có khi cái tôi tự đại, có khi cái tôi mặc cảm tự ti. Nó nhiều cái vỏ bọc lắm. Và khi giúp đỡ bạn mình vượt qua khổ đau, chúng ta phải hiểu được các ngóc ngách này, thì cái việc giúp đó mới thật sự hữu ích. Đức tính năm: biết che giấu những chuyện kín đáo của bạn. Đức tính này nó đối lập lại với đức tính thứ tư. Đức tính thứ tư đó là không nên giấu giếm và chịu đựng nỗi khổ một mình, mà phải biết giải bày cho người khác, để người khác tư vấn và soi đường dẫn lối cho chúng ta. Còn ở đây đó, Đức Phật dạy ngược lại là khi ta được một người nào đó chia sẻ những chuyện kín đáo, thì ta phải giữ kín chuyện đó như là một cam kết đạo đức, như một ứng xử văn hóa. Các bác sĩ tâm lý và tư vấn ở phương Tây đó đều phải tuyên thệ là không đem những dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho người thứ ba, dầu có được hối lộ bằng một khoản tiền nào lớn khổng lồ đi nữa, cũng phải giữ cái đạo đức nghề nghiệp đó. Tuy nhiên, các bác sĩ tư vấn tâm lý đó được quyền lấy nội dung với câu chuyện, nhưng mà đổi tên nhân vật để cho người khác nghe đó lâm vào hoàn cảnh tương tự đó, tìm ra các giải pháp tương tự và hữu ích. Cộng nghiệp của con người ở Việt Nam cũng có phần giống với con người ở phương Tây, nhất là về chuyện kín đáo, chuyện nỗi khổ, chuyện niềm đau, biết nói ai đây, biết tâm sự ai đây. Nói ra người ta cười, tâm sự đó người ta không thích nghe, giải bài đó người ta không có thời giờ để chia sẻ. Giấu kín đó nên được hiểu theo qua hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chúng ta không quay lưng lại với bạn, không cung cấp các thông tin của bạn mình cho đối thủ của bạn. Một số người tạo ra phần mềm chống virus thỉnh thoảng làm cái công việc ngược đề là tạo ra các virus để cho người sử dụng máy vi tính bị lao đao khổ đau, rồi mới bán các phần mềm để chống nó. Đó là kẻ hay ma, kẻ bắt lương, kẻ xấu. Tương tự, khi chúng ta lắng nghe những chuyện kín đáo mà việc để lộ các thông tin đó ra đó, thì hạnh phúc của người thân này đó sẽ không thể nào được bảo toàn. Mà mình cam tâm làm như thế đó, thì điều đó là quá tệ. Do người ta tin mình một cách tuyệt đối mà những chuyện kín đáo nhất, thầm kín nhất người ta đã bộc lộ ra. Phải thấy người ta tin tưởng mình và người ta đề cao giá trị của mình, thì hãy sống đúng với cái giá trị được người ta tin tưởng đạt. Tuy nhiên cũng có những trường hợp khi chúng ta được chia sẻ những thông tin khổ đau của người bạn, ta bất lực vì không đủ kiến thức và kinh nghiệm để tư vấn, thì lúc đó ta có thể đi đến một nơi khác, gặp những người chuyên môn nhờ tháo mở. Thì lúc đó ta có thể đưa thông tin này ra mà không cần phải nói người đó là ai trong câu chuyện. Mục đích của việc đi xin tư vấn cho từ người thứ ba, thứ tư, thứ năm là để tìm ra giải pháp. Đương sự trong câu chuyện đã bế tắc rồi, đầu hàng trước số phận rồi. Và bây giờ đó, mình cần phải có trách nhiệm vì đang ở ngoài cuộc. Phần lớn chúng ta khách quan, và do vậy cái nhìn của chúng ta đó toàn diện hơn, ít nhất là nó không rơi vào cái phía gì nào đã, để từ đó có thể cung ứng ra các giải pháp thích hợp cho từng vấn đề cụ thể. Khi tư vấn cho những cặp vợ chồng đang đối diện trước bờ vực thẳm của hôn nhân đó, chúng tôi thường là làm theo cách này. Đầu tiên đó là yêu cầu một bên trình bày, sau đó đó yêu cầu bên trình bày đó mời người còn lại đến trình bày thêm một lần nữa để bên kia phản biện. Đến lúc cùng một vấn đề, một nội dung, một thông tin thôi mà hai bên do cái hiểu biết khác nhau đã tiếp nhận vấn đề hoàn toàn trái ngược, và hai bên đã tạo nỗi hàm oan cho nhau. Người đứng làm trọng tài thì thấy rõ, nhưng mà người trong cuộc không thấy, vì tự ái, vì khó chịu, vì cố chấp, vì bắt bẻ và nhiều yếu tố tâm lý khác nữa. Như vậy đôi bạn chí thân với tư cách là vợ chồng trong tình huống này đó phải bày tỏ chuyện kín đáo của mình ra, cũng không thể che giấu được nữa, phải nói thôi. Chứ nếu không nói đó thì người tư vấn không có cách nào để giúp giùm cho họ vượt qua. Có nhiều chị em phụ nữ bị rối loạn đa nhân cách, thì đến chúng tôi xin trị bệnh ma nhập đó, thì trong vòng nhiều nhất là 10 phút, mà phần lớn chừng có 3 phút thôi. Bằng kinh nghiệm, chúng tôi đã tìm ra được nguyên nhân sâu kín của nỗi đau mà người đó đó bình thường ở nhà không thể nói với người thân của mình, dù là cha mẹ ruột. Ví dụ có một cô bé bị chính người cậu ruột của mình hiếp dâm, cái nỗi đau đó đã làm cho cô ấy bị trầm cảm, và từ trầm cảm đó dẫn đến các ứng xử giống như người bị tẩn. Mà nói cái này cho mẹ thì quê. Và có nhiều cô bé sợ cái đương sự hãm hiếp hăm dọa, và với cái kiến thức chưa đủ và chưa tự có thể tự bảo vệ mình, cho nên nhiều người đã cắn răng chịu đựng thêm nữa vì sợ nói ra là bị hại tiếp tục, bị giết chết chẳng hạn. Thì trong lúc tư vấn đó, đương sự đã nói ra hết rồi. Và để giúp cho đương sự đó vượt qua con đó đau đó, chúng tôi phải xin số điện thoại của người thân, ở đây là cha mẹ, và nói mà không nói đương sự là bị người cậu hiếp, nhưng mà bị một cái vụ hãm hiếp, cho nên bị rơi vào cái mặc cảm tâm lý này, và do đó người thân phải nâng đỡ, tìm kiếm những người thân trong gia đình là người nam đó, có lòng nhân từ, đạo đức cao, thái độ rộng lượng, để cái hình ảnh tốt đẹp đó đó nó được gieo vào trong đầu của cô bé. Cô bé bắt đầu mới thấy rõ là chỉ có cái ông cậu đó là trớt quớt thôi, là xấu thôi, còn những người nam khác không phải như thế. Khi tháo mở được cái hình ảnh tất cả những người nam xấu giống như cậu ruột của tôi, hám hiếp tôi, thì hãm hiếp tôi, thì lúc ấy đó cô bé nạn nhân mới có thể có cơ hội sống được cái tâm lý bình thường, để trở thành một người bình thường trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy là chuyện kín đáo đó, dù có muốn giấu đi nữa chúng ta cũng không thể, ta phải cùng chia sẻ với những người thân, để người thân đó cùng biết mà giải quyết cho vấn đề tế nhị. Dĩ nhiên là chúng ta phải nói rất khéo để cho người thân khi giúp đỡ không làm cho nạn nhân đó có cảm giác rằng là chuyện của mình đã bị người thân biết, mà trước đây mình đã cố tình ém nhẹm nó đi. Khi đương sự vượt qua được cái bế tắc và tính cách nhận nhân rồi đó, thì lúc đó đó người thân có thể chia sẻ lại những cái nội dung được phối hợp giữa hai bên, việc đó không sao. Đức tính 6: không bỏ bạn khi bạn lâm hoạn nạn. Người bạn nào đó lúc chúng ta thành công hạnh phúc thì đến chia vui ăn ké và mong đạt được một cái quyền lợi tặng thưởng nào đó, đang khi lâm vào những nỗi khổ niềm đau đó thì cái đó vì những lý do nào là tôi bận việc này, khó khăn chuyện kia, thiếu thốn tiền bạc nọ, tôi rất tiếc, giàu rất muốn giúp nhưng không thể giúp. Bạn như thế là bạn A Vua, A Tòng, bạn lợi dụng, chứ không phải là bạn thiện. Câu châm ngôn một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ đó, thể hiện cái tính nhân văn của loài ngựa đối với đồng loại của chúng. Là một con người xã hội phát triển ý thức và đạo đức cao đó, thì những người bạn thân đã cùng sống chết với chúng ta, đã cùng chia sẻ những thành công và thất bại ở trong quá khứ, lâm vào một hoàn cảnh khốn khó đó, hoạn nạn, thì chúng ta không nên tìm cách xa lánh, bỏ rơi. Vì hành động bội bạc đó sẽ làm cho đương sự đó hạn đời, hạn người, hẳn tất cả, và đánh mất niềm tin vào con người. Về phương diện tâm lý học đó, các nhà tâm lý học phương Tây cho chúng ta những kết quả nghiên cứu rất xác thực rằng là trong số 100 người nuôi chó và cưng chó, có hết khoảng 60% á, với cái bối cảnh quá khứ đã từng bị người thân lừa đảo, trong đó có vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em và bạn bè tâm giao. Ám ảnh về những bế tắc đó đó đã làm cho những người này mất niềm tin hoàn toàn vào con người. Họ mới chuyển cái tình cảm của con người đó qua các con vật, chăm sóc con vật như là con người vậy, tắm rửa nó, mỗi buổi sáng đó, dẫn dắt nó đi ra công viên, rồi về đó cho nó ăn cơm ngày ba cử. Mỗi khi nó bệnh đó, thì dẫn đến bác sĩ thú y. Ở trong nhà thì mua một cái nhà chó cho nó ở. Mỗi một tháng chi tiêu cho con chó trung bình là 400 đô đối với người Mỹ, Canada, Úc, 400 euro đối với người ở châu Âu là chuyện thường tình thôi. Đang khi rất nhiều con người khác mong đón nhận được những sự chăm sóc với bàn tay tình thương và số lượng tiền tương tự như thế, không mấy người thương yêu chó có thể làm được. Chúng ta cũng khó mà trách họ được, vì họ đã lâm vào một cái hoàn cảnh đối diện trước được khổ niềm đau do chính người thân của họ tạo ra, mà khi vỡ lẽ ra đó, họ không ngờ được, không ngờ đến độ họ hẳn cuộc đời, hẳn con người vĩnh viễn. Đang khi chăm sóc con chó biết ơn, con chó trung thành, con chó nhảy vọt lên để mừng rỡ, con chó thở hổn hển, con chó vắt đuôi, con chó chạy theo, bắt con chó làm cái gì con chó đáp ứng như theo như thế. Đại diện con người thì không được như vậy. Có những tình huống đau lắm, trả ơn bằng gieo oán. Nếu không học được lòng từ bi, lòng vô ngã vị tha như tâm lượng của các vị Bồ Tát, thái độ hỷ xả bao dung như các đức Phật, thì có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã chai sạn tấm lòng với con người. Và ai đã để tâm mình bị chai sạn bởi những cái hành động xấu mà người thân của mình đã tạo ra, thì nên nhìn lại những tấm gương Phật và Bồ Tát để học hỏi và nói theo. Mía sâu có mắt, nhà dồn có nơi, kẻ xấu thì cũng có kẻ. Không phải bạn nào của ta cũng đá giò lái, chọt gậy bánh xe, phá đám và tìm cái vinh hoang hạnh phúc trên việc chà đạp cái đóng góp và hy sinh của mình. Phải hiểu rõ điều đó để chúng ta không có đánh đồng cá mè một lứa. Không bỏ bạn khi bạn gặp hoạn nạn lớn là thể hiện sự quan tâm, trung sĩ và hy sinh. Không ai có thể đủ khả năng giải quyết được mọi vấn nạn của chính mình. Nhưng là lúc bị hoạn nạn đó, người ta tá hỏa tâm tinh, không còn đủ sáng suốt, bình tĩnh nữa, dễ bị quán gà, dễ bị giận tức, dễ bị quan trái, dễ bị ám ảnh nó chi phối. Cho nên nó hành động của họ đôi lúc đó bất bình thường, đôi lúc họ thể hiện cái sự cốc cằn đời, đôi lúc họ có thể gọi là chửi bới mình đó, vì nghĩ rằng là mình cũng giống như là những cái người bạn xấu đó. Họ xa lánh, họ trốn chui giống nhũi ở riêng một mình ở trong phòng. Thì trong những tình huống đó cần phải hiểu sâu sắc hơn về phương diện tâm lý để nâng đỡ đúng cách và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái vỏ sò mà người đó đang chui vào, mà nghĩ rằng đó là sự ẩn náu an toàn nhất. Giao tiếp xã hội và chia sẻ với người thân là cách thức để ta giải tỏa được nỗi đau, với điều kiện người được chúng ta chia sẻ phải là người có kinh nghiệm và năng lực tháo mở đó. Đứa con khát sữa phải gãi và khiều người mẹ, chứ đang trong hoàn cảnh đó mà khải mà khiều người cha, đứa cha, người cha có thể giằng và đánh vào nó. Chúng ta phải gõ cửa đúng những người bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết được vấn nạn mà chúng ta đang vướng phải, thì hoạn nạn mình mới kết thúc. Không tự ái gì hết, đang khổ thì phải nhờ giúp đỡ, đang thiếu thì phải nhờ trợ giúp thôi. Và chúng ta đi một quyết tâm lớn, hễ nhận giúp đỡ của ai thì nhớ đền trả. Nếu không đền trả trực tiếp cho người giúp đỡ mình thì cũng đền trả cho xã hội. Cuộc đời là thế thôi. Và nhờ không bỏ nhau trong hoạn nạn đó, ta đã có thể cứu sống được người trong những tình huống có thể bị chết đi. Ta có thể khai sinh ra sự sống cho một người từ khổ đau thành hạnh phúc, mà giá trị tiền bạc vật chất dù có to như núi, sâu như biển, đôi lúc không thể sánh bằng. Đức tính 7, khi bạn khánh tặng tài sản không xa lánh và khinh rẻ, tiếng Bali gọi là khi nane tina nati. Khánh tặng tài sản là cái sự thất bại trong làm ăn, có thể do làm thiếu phương pháp, có thể do khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động, có thể là do quá tự tin vào năng lực của mình mà ngủ quên trên chiến thắng, cũng có thể do thiếu hiểu biết trong lúc mình đầu tư. Dù phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào, sự khánh tặng tài sản đó là một tổn thất lớn mà cần đến sự nỗ lực giúp đỡ để vượt qua. Có những cái giúp đỡ đó đôi lúc nó chẳng là bao hết, nhưng mà có thể giúp cho người bế tắc đó gây dựng được cái vốn để tự tồn tại trong đời. Nếu chưa có để ý đó, chúng ta gặp được rất nhiều người như thế. Họ giúp chúng ta vật thực, tiền bạc, vay mượn, thậm chí cho mình cổ phần ở trong các tập đoàn lớn, rồi từ đó đó mình mới có cơ hội để vươn lên đến đỉnh cao của sự thành công. Giúp đúng lúc là giúp có giá trị. Đức Phật dạy về bố thí, tức là hiến tặng các sự giúp đỡ đó, để ý nghĩa nhưng mà của nó đạt được cao nhất đó, là giúp ngay lúc khốn khó, giúp một cách không trì hoãn, giúp để cho người khác có thể vượt qua được bế tắc của mình. Hoan hỷ trước khi giúp, hoan hỷ đang khi giúp, và hoan hỷ sau khi giúp. Đó là những cái yếu tố tâm lý nâng đỡ tinh thần và giúp cho đương sự bị thất bại này được lên dây có tinh thần, còn về hạnh phúc cho bạn. Và cũng nhờ những giúp đỡ đó, người ta đã cam kết rằng là tôi sẽ không để cho mình thất bại thêm một lần nào nữa. Trên đường từ tỉnh xá Ngọc Châu Như đến chùa Đại Giác đó, thì các Phật tử trên xe được nghe chia sẻ hai câu chuyện hoa mặt trời thứ ba. Câu chuyện một liên hệ đến tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tổng giám đốc và công ty sách Thái Hà, và câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Đó là hai câu chuyện rất có ý nghĩa. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó ở Thái Bình. Bằng sự nỗ lực học, đã được học bổng đi Nga. Tại Nga gặp một người đồng hương Thái Bình giúp vốn đổi tiền rút của Nga sang tiền đô, và cho được cái phần lãi đó là 3 đồng trên 33 đồng. Và giờ đó chàng thanh niên mới có 22-23 tuổi đầu thôi, trong vòng chưa đầy 1-2 năm đã sở hữu được 100.000 đô, và giờ đó gây dựng cái cơ nghiệp cho thành một người giàu có. Còn ca sĩ Phi Nhung đó, nhờ người manager quản lý có tấm lòng nâng đỡ cô ấy, cho cô ấy nghỉ phép ban đầu là 3 tháng, sau đó thêm 2 tháng để cô ấy thử cái nghề ca hát. Mà sự bắt đầu đó đó, cái đồng lương của cô ấy chỉ đạt được 400 đô so với cái tiền mai đó là 1.000 đô. Nhờ sự giúp đỡ cao quý này mà cô ấy đã trở thành ca sĩ thực thụ có tên tuổi. Đây mặc dù không phải là trường hợp bị khánh tặng tài sản, mà là thiếu tiền để làm vốn, lập nghiệp. Những giúp đỡ cần thiết và đúng lúc đó đó đã làm cho người ta trở thành là người thành công thôi. Và nhờ đó ca sĩ này đó đã có thể mua nhà cho 5 người em của mình ở Việt Nam, rồi sau đó đó mua nhà cho tất cả người em của mình định cư tại Mỹ. đóng vai như là một người mẹ, vì mẹ cô ấy mất sớm, cha đó là Mỹ không biết là ai. Huống hồ là những người khinh tặng đó là những người đều là đã lập nghiệp, đã từng thành công, đã từng có tài sản. Ý chí của họ là lớn lắm, nhưng mà nếu như không có được sự giúp đỡ kịp thời và đúng lúc đó, thì họ có thể bị ngã quỵ bệnh lúc lúc sâu trong khổ đau. Có nhiều chàng trai thất bại đó đã mượn rượu rải sầu, sầu thêm nặng. Có nhiều người vào các quán bar để chơi bời, tìm quên, nỗi quên quá khứ về khánh tặng tài sản chưa hết, mà nỗi đau ăn chơi đó đã bén dính lấy rồi. Nhiều người đi tìm phương hướng mà không tìm ra được, cho nên giúp đỡ họ để cho họ có thể đủ bản lĩnh, đủ cái nghị lực tự mình đứng lên sau một lần vấp ngã. Ý nghĩa đó lớn lắm. Thầy có 5 lần vào trại giam K20 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre, chia sẻ Phật pháp cho 2.100 phạm nhân, và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên. Để thấy rất rõ là những cái lời Phật pháp đã làm cho họ lên trên có được tinh thần. Cái người tù tội đó giống như con cá nằm trên thớt, mất quyền công dân, mất quyền tự chủ, mất quyền tự do, mất hết tất cả mọi thứ. Và có nhiều người đó có cảm giác rằng là cái toàn bộ nỗi khổ niềm đau của mình đó, nó xuống đến tận đáy của cái bế tắc này. Họ không còn tin rằng là cuộc đời của tôi có tương lai, có ánh sáng, có niềm hy vọng. Nhưng mà khi nghe Phật pháp rằng chuyển nghiệp là một năng lực có thật, thay đổi được vận mệnh của mình, nhiều người đã lóe lên niềm hy vọng mới và nỗ lực làm mới cuộc đời. Cái khánh tặng lương tâm đã làm cho nhiều phạm nhân phạm pháp, họ bị thất bại trong đạo đức, là thất bại trong cái nhân cách của chính mình. Nhưng mà nhờ Phật pháp họ đã sống lại và sống rất tốt. Do đó không có gì là bị vứt bỏ đi, không có gì là vô dụng hoàn toàn. Hãy trao cho người khác một cái cơ hội để lập nghiệp thêm một lần nữa. Hãy giúp cho một khác một cái cánh tay để người đó có thể đứng lên một lần nữa. Cái sự giúp đỡ đó không nhiều lắm đâu, nhưng mà lại có giá trị rất lớn, khai sinh người đó thêm một lần nữa. Và là Phật tử, chúng ta không nên đánh mất những cơ hội cao quý như thế này. Cái từ cái quý Phật tử, đó là 7 đức tính mà một người bạn thiện tri thức được Đức Phật nêu ra đó cần sở hữu và ứng xử với những người bạn của mình. Thầy đề nghị các quý Phật tử khi đi chùa đó xem những người bạn đồng đạo đều là những người bạn thiện hết. Cá tánh mỗi người thì có thể khác nhau, hãy bỏ đi bớt cái tôi của mình một chút xíu để có thể hài hòa được với những người khác. Có người thì ít nói, có người thì nói nhiều, có người đó thì bộc trực, có người đó thì tế nhị, có người đó thì giận cái là nói, có người đó giận chỉ giấu trong tâm thôi. Khác nhau về biệt nghiệp này đó đã làm cho chúng ta khó gần gũi nhau, rồi mỗi người bỏ đi một cái tôi của mình một phần, thì cái sự tương nhượng đó sẽ làm cho cái cuộc sống tâm linh của chúng ta mỗi khi có mặt tại chùa tham gia cùng một Phật sự đó, nó trở nên cao quý và tốt đẹp hơn. Nếu mỗi Phật tử đều là bạn thiện hữu tri thức của các Phật tử còn lại, thì trong không gian tâm linh của các ngôi chùa sẽ không thể nào tồn tại các lời thị phi, không tồn tại các sự phân hóa. Do đó vào chùa chúng ta chia sẻ những kiến thức lành thôi, còn chuyện cá nhân, chuyện chồng con, chuyện vợ con, chùa chiền không phải là nơi thích hợp để nói những thứ này. cần tư vấn, ta gặp thầy chủ trì, sư cô chủ trì và những người chuyên môn. Còn bạn nào có đủ năng lực đó thì hãy chia sẻ với họ, còn bạn không á, không cần thiết. Có người có thói quen á, nói nỗi đau của mình ra đến vài chục lần, không nói là chịu không nổi, nói như một cơn nghiện, nói để giải tỏa cái cơn nghiện khổ đau của mình, nhưng mà mình không biết rằng là mình đã dồn nén các nỗi khổ niềm đau đó vào trong đầu của người bạn mình, rồi người ấy bị ám ảnh, bị căng thẳng, bị bế tắc là không nên. Giải pháp á, cho các tình huống nó không nhiều lắm đâu. Và lúc có nhiều tình huống nó chỉ có một giải pháp duy nhất thôi. Và chỉ cần tư vấn hai người đều cho cùng một giải pháp đúng giống như nhau, tốt nhất ta phải làm thôi, chứ không cần phải đi tư vấn thêm người thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó chia là thứ 10. Mà có người thì không chịu như thế, họ thích đi tư vấn để muốn cho mọi người biết được nỗi đau của mình, nhưng mà họ không muốn nỗ lực để kết thúc nỗi đau đó. Đó là tự mâu thuẫn. Và trong tình huống này đó, dầu có muốn giúp đỡ, đôi lúc á, người thiện hữu tri thức cũng đành phải bó tay chấm cơm. Chuyển hóa các cái nghiệp riêng, phát triển các cái nghiệp thiện mang tính cộng đồng, thì ở đâu khi làm các Phật sự gì đó, chúng ta cũng đạt được sự đồng thuận cao, sự hạnh phúc lớn, sự đồng hành vĩ đại. Và là Phật tử, chúng ta nên thể hiện nhân cách này.